cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu ở trong sách Philip đoạn 2, nói về tâm tình hạ mình của Chúa Giêsu. Có 7 bước đi xuống và sau đó có 7 bước đi lên. Mời các bạn cùng xem lại trong sách Philip đoạn 2, từ câu 6 đến câu 8. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, dâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Thưa các bạn, bước hạ mình thứ nhất, đó là Chúa Giêsu rời thiên đàng vinh hiển xuống thế gian. Bước hạ mình thứ hai, chính Chúa Giêsu tự bỏ mình đi. Bước hạ mình thứ ba, Chúa Giêsu trở nên như người tôi tớ. Bước hạ mình thứ tư, Chúa Giêsu trở nên như một người. Thưa các bạn, trong nhiều năm, tôi không có cảm xúc về việc Chúa Giêsu trở thành con người, vì tôi là người, tôi thích trở thành con người. Tôi không thể thấy việc trở thành con người là sự hạ mình. Tôi nghĩ rằng, có sự cao trọng khi trở nên con người. Sau này, tôi mới hiểu và học về sự hạ mình, khiêm nhường của Chúa Giêsu. Tôi xin lấy một thí dụ xảy ra trong nhà để giải bài và hy vọng rằng qua thí dụ này giúp các bạn, quý vị hiểu được phần nào sự hạ mình của Chúa Giêsu khi Ngài trở thành con người. Chúng tôi di chuyển nhà đến chỗ ở mới sinh sống. Thời gian ngắn sau đó, tôi thấy có một đoàn kiến rất dài đi vào nhà bếp. Tôi biết rằng đàn kiến này phát hiện ra hũ đường trong nhà bếp. Tôi lấy làm khó chịu khi trong nhà có nhiều kiến như vậy, vì tôi đã sống trong nhà không có kiến trước đây. Tôi biết rằng nếu dùng thuốc xịt diệt kiến thì chúng nó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tôi thấy tội nghiệp cho đàn kiến nên không muốn làm như thế. Tôi muốn đem hũ đường ra ngoài sân sau hè nhà và bảo với đàn kiến rằng hãy đi ra ngoài đó mà ăn. Xin đừng vào nhà này, xin đừng vào nhà chúng tôi không thích kiến. Nhưng làm sao chúng tôi có thể nói được cho đàn kiến nghe và hiểu điều tôi muốn làm? Chỉ có một cách là đàn kiến có thể hiểu được là tôi trở thành một con kiến, cùng bò chung với đàn kiến và nói với chúng nó mới nghe, hiểu được lời của tôi. Nếu tôi là con người và trở thành đàn kiến thì mới là một sự hạ mình đầy tủi nhục. Nhưng tôi không muốn trở thành con kiến. Thưa quý vị, tôi dùng thí dụ con người trở thành con kiến để cho quý vị tưởng tượng được phần nào, nhưng không có gì có thể so sánh nổi với việc Chúa Giêsu rời thiên đàng vinh hiển trở thành một con người thấp hèn. Chúa Giêsu đã từ bỏ địa vị của Ngài và trở thành con người như chúng ta. Bước thứ năm về sự hạ mình của Chúa Giêsu, Ngài hiện ra như một người tự hạ mình xuống. Các bạn và tôi hạ mình xuống bởi vì có nhiều người khác nói hay làm điều gì cho chúng ta hạ mình, tủi nhục. Nhưng xin chúng ta chú ý rằng Chúa Giêsu tự hạ mình. Đó là điều rất khó thực hiện. Có một câu chuyện rất hay mà tôi nghe kể lại về ông John Wesley. Ông ta đi qua một cái cầu nhỏ bắc ngang qua dòng suối, chỉ đủ cho một người băng qua. Khi ông Wesley bắt đầu băng qua, có một người khác từ phía bên kia cũng bắt đầu đi. Ông nhận biết đó là người có khuynh hướng chống đối nghịch với ông. Ông Wesley lui lại và nhường đường. Khi người này vừa đi ngang qua ông Wesley và nói, "Tôi không bao giờ nhường đường cho người ngu." Khi nghe thế, ông Wesley nói, "Còn tôi luôn nhường đường cho người ngu." Thưa các bạn, thật khó mà hạ mình. Nhưng tôi nghĩ nhiều đến ông John Wesley. Chúng ta thấy mình khó hạ mình. Nhưng còn chính Chúa Giêsu là đấng tự hạ mình. Đến bước thứ sáu về việc Chúa Giêsu hạ mình, đó là Ngài dâng phục cho đến chết. Sự chết là một điều tủi nhục. Nó là một việc không tự nhiên. Có khi trong buổi lễ an táng, tôi nghe có người nói rằng người chết nhìn thấy tự nhiên. Đó là lời thường nói để an ủi cho những người thân nhân qua đời. Tôi đã chứng kiến người thân qua đời, họ nhìn không có tự nhiên. Sự chết không có tự nhiên. Đức Chúa Trời không có tạo dựng con người để rồi chịu chết. Con người chết bởi vì tội lỗi. Con người chết bởi vì tội lỗi đã vào trong con người đầu tiên, đó là ông Adam. Và từ đó sự chết đến với tất cả mọi người. Sự chết không phải là điều tự nhiên. Đức Chúa Trời không tạo dựng con người để rồi chịu chết. Khi Chúa Giêsu đến thế gian này, Ngài có sự khác biệt với tất cả mọi người chúng ta. Các bạn và tôi đến thế gian này là để được sống. Tôi thành thật nói rằng tôi không muốn chết. Tôi muốn sống lâu hơn. Tôi muốn đem nhiều kết quả cho công việc của Chúa. Tôi xin Chúa cho tôi sống lâu hơn. Nhưng Chúa Giêsu sanh ra để chịu chết. Chúa Giêsu đến thế gian này để chịu chết. Ngài không bắt buộc phải chết, nhưng Ngài dâng phục cho đến chết. Chúa Giêsu chịu chết một cách tự nguyện. Còn tôi là con người phải chết, nhưng tôi không muốn chết. Còn Chúa Giêsu không buộc phải chết, nhưng Ngài lại chịu chết. Ngài tình nguyện chịu chết. Tại sao như thế? Ngài chịu chết để cho các bạn và tôi được sự cứu rỗi khi chúng ta tin cậy vào Ngài. Chúa Giêsu đã nói ở trong sách Giăng đoạn 10 câu 14 đến 18. Ta là người chăn hiền lành, ta quen chiên ta quen ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha vậy. Ta vì chiên, ta phó sự sống mình. Ta còn có các chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ chỉ có một bầy và một người chăn mà thôi. Này, tại sao cha yêu ta? Ấy là vì ta phó sự sống mình để được lấy lại. Chẳng có ai cất lấy sự sống ta đi, nhưng ta tự phó cho. Ta có quyền phó sự sống và có quyền lấy lại. Ta đã nhận lãnh mạng lệnh này từ nơi cha ta. Qua những lời nói của Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy rằng Ngài tự nguyện để chịu chết, để vì Ngài muốn cứu chuộc tôi và các bạn là những người phải chết về tội lỗi của mình. Bước thứ bảy về việc hạ mình của Chúa Giêsu là Ngài chịu chết trên cây thập tự. Chúa Giêsu không những dâng phục cho đến chết, nhưng Ngài còn chịu chết trên cây thập tự. Đó là một sự chết hết sức là khổ hình trong thời bấy giờ mà chính quyền La Mã đã áp đặt cho Chúa Giêsu. Chúng ta thấy không bị đau đớn nhiều nếu như Chúa Giêsu bị chết trên ghế điện hay bị treo cổ. Đó là một cái chết ân huệ, một cái chết ít đau đớn. Chúa Giêsu đến từ nơi vinh hiển nhất tới một chỗ chết nhục nhã nhất. Tại sao Chúa Giêsu chịu làm như vậy? Ngài nghĩ đến người khác. Ngài nghĩ đến các bạn và tôi. Chúa Giêsu không nghĩ đến lợi ích của chính Ngài, nhưng Ngài nghĩ đến lợi ích cho người khác. Ngài rời thiên đàng vinh hiển và đến thế gian này trở thành con người. Ngài chịu chết để gánh lấy tội lỗi của người khác. Ngài gánh lấy hình phạt của sự chết cho các bạn và tôi. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời vì điều đó. Đó là tâm tình của Chúa Giêsu. Ngài là Đức Chúa Trời, đến thế gian này trở thành một con người. Không phải Ngài trở thành một con người vinh hiển, nhưng Ngài trở thành một con người tầm thường, một người bình thường. Ngài trở thành một người giống như tôi tớ. Và khi Ngài chịu chết, Ngài chịu chết một cách rất là đau đớn, tủi hổ. Để vì Ngài cứu chuộc tôi và các bạn. Giờ đây chúng ta tìm hiểu về tâm tư của Đức Chúa Cha là làm vinh hiển Đấng Christ. Chúng ta đã thấy bảy bước đi xuống của Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta thấy bảy bước đi lên. Tâm tư của Đức Chúa Trời là tôn cao Chúa Giêsu Christ. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 2 câu 9. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Bước đi lên thứ nhất, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Mục tiêu tối hậu của Đức Chúa Trời trong vũ trụ ngày nay là Đấng Christ được vinh hiển trong vũ trụ mà Ngài đã dựng nên. Chúa Giêsu được vinh hiển trên trái đất này, nơi mà con người chống nghịch với Đức Chúa Trời. Điều làm cho trái đất nhỏ bé này trở nên quan trọng là sự chết của Đấng Christ trên trái đất này. Các phi hành gia không gian nói rằng trái đất của chúng ta rất nhỏ. Nếu trái đất này bị bỏ đi, bị tan đi, nó không làm nên một sự khác biệt nào trong vũ trụ này. Nó không hề có sự thay đổi nào trong vũ trụ. Đó là sự thật. Chúng ta cần để ý. Con người bé nhỏ của chúng ta ở trên trái đất này lại không đáng kể chi. Điều làm cho con người nhỏ bé này được hướng về thiên đàng để ngợi khen Đức Chúa Trời là vì Chúa Giêsu Christ đến thế gian này chịu chết trên cây thập tự giá. Nhờ đó mà Đấng Christ được tôn lên. Và đối với con người của chúng ta, qua sự chết của Đấng Christ, chúng ta cũng được tôn lên. Chúng ta từ địa vị của một người tội nhân hư mất, chúng ta được trở nên địa vị là con cái của Đức Chúa Trời. Bước thứ hai đi lên là Đức Chúa Trời làm cho Chúa Giêsu được một danh cao trọng hơn hết. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận đừng lấy danh của Chúa Giêsu mà làm chơi. Đức Chúa Trời đã tôn cao danh của Chúa Giêsu. Vì thế, chúng ta không được phỉ báng hay nói phạm thượng danh của Ngài. Có nhiều người ngày hôm nay nói phạm thượng với Chúa Giêsu trong khi đóng phim, trong khi viết truyện, trong cuộc đối thoại hàng ngày. Xin quý vị và các bạn hãy cẩn thận và tránh đi tội trọng này. Danh của Chúa Giêsu là danh cao trên hết mọi danh, danh cao nhất của con người trên thế gian này. Chúa Giêsu cũng cao hơn danh tất cả mọi thiên sứ sáng láng. Vì danh của Chúa là một danh tôn trọng, một danh đáng được ngợi khen, tôn quý. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận khi nhắc đến tên của Ngài, gìn giữ môi miệng của mình. Chúng ta tôn cao danh Chúa Giêsu và tránh và không được phép nói những lời phạm thượng về danh của Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Philip đoạn 2 câu 10. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống. Câu này cho chúng ta thêm 3 bước tôn cao Đấng Christ. Bước thứ 3 là nói về danh của Chúa Giêsu. Giêsu có nghĩa là đấng cụ thể. Trước khi Ngài được sanh ra tại Bethlehem, thiên sứ báo tin như sau. Ở trong sách Matthew đoạn 1, câu 21-23. Người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy, để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng: Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Giêsu là một danh tuyệt vời, vì Giêsu đã trở thành Chúa cứu thế của các bạn và tôi khi chúng ta tin cậy vào Ngài. Lời tiên tri mà thiên sứ đã báo tin được ứng nghiệm một cách trọn vẹn. Các bạn thấy rằng ngày nay tất cả chúng ta đều đi chung một chuyến tàu. Cả gia đình nhân loại hiện đang đi trên một chiếc tàu sắp chìm. Nếu có đấng cứu thế, Ngài phải là đấng đến từ bên ngoài. Có nhiều người trong tàu lại muốn thảy dây ra để cứu cấp người khác. Đây là một chiếc tàu sắp chìm. Những người trong tàu không thể tự cứu lấy mình. Không một ai có thể trở thành đấng cứu thế. Nhưng Chúa Giêsu là đấng có thể cứu dân Ngài ra khỏi tội. Cách nào mà Ngài có thể cứu dân Ngài ra khỏi tội của họ? Bởi vì Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hài nhi Giêsu được sanh ra ở Bethlehem chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu không sanh ra giống như thiên sứ, nhưng giống như con người chúng ta. Ngài là Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Bởi thế, chúng ta có thể gọi Ngài là Chúa Giêsu. Không một người nào khác được gọi là Chúa Giêsu. Vì thế, Đức Chúa Trời nói: Ta sẽ làm cho danh Giêsu cao hơn trên hết mọi danh. Và bước thứ tư, danh Ngài được cao trọng hơn hết mọi tạo vật, mọi người trên thiên đàng. Đến bước đi lên thứ năm, danh Ngài được cao trọng hơn mọi tạo vật trên đất. Và bước đi lên thứ sáu, danh Ngài được cao trọng hơn mọi tạo vật bên dưới đất. Qua câu này, có một nhóm người chủ trương rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi, áp dụng. Họ nói rằng ma quỷ cũng được cứu rỗi, kể cả Judas Iscariot cũng được cứu rỗi. Nhóm người này nói rằng tất cả mọi người đều được cứu rỗi. Dĩ nhiên, sự thật không phải thế. Khi áp dụng Philip đoạn 2 câu 10, xin chúng ta cần đối chiếu với Colossae đoạn 1 câu 20. Bởi quyết Ngài trên thập tự giá thì đã làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất, trên trời đều nhờ Ngài mà hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời. Các bạn có thấy được ý nghĩa thật sự của nó trong câu này không? Đề tài trong sách Philip nói về quyền chúa tể của Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời đã tôn Ngài lên rất cao. Khi nghe đến danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối phải quỳ, dầu rằng ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Ngay cả địa ngục cũng phải quỳ mọp trước mặt Chúa Giêsu, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không có áp dụng cho sự cứu rỗi. Trong sách Colossae đoạn 1 câu 20, không có nói về quyền chủ tể, nhưng nói về công tác phục hòa và sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Ngài phục qua điều gì? Ngài cứu điều gì? Có bao gồm địa ngục luôn không? Không có. Bởi vì những điều bên dưới đất, những tạo vật bên dưới đất không được đề cập ở tại đây, không được bao gồm ở tại đây. Tại sao như vậy? Bởi vì tại đây đang nói về sự cứu rỗi mà không có nói về sự cứu rỗi trong địa ngục. Khi đặt hai câu này chung với nhau, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng quyền chúa tể của Chúa Giêsu. Khi nghe đến danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều phải quỳ xuống. Đây là một điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý và thận trọng. Danh của Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh. Và Đức Chúa Trời đã làm cho danh của Chúa Giêsu trở nên cao trọng. Giờ đây chúng ta đến bước thứ bảy, đó là bước cuối cùng, bước đi lên. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Philip đoạn 2 câu 11. Và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Ở đây Phaolô nói rằng mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Điều đó không có nghĩa rằng mọi lưỡi đều xưng nhận Giêsu là đấng cứu thế. Nhưng địa ngục nhận biết quyền tể trị, quyền chúa tể của Chúa Giêsu trên muôn loài vạn vật, kể cả trên trời, dưới đất và bên dưới đất. Và nhân đây, tôi có đôi lời cảnh giác. Xin các bạn hãy cẩn thận khi các bạn gọi Giêsu là Chúa. Nếu như Ngài chưa phải là Chúa của các bạn, Chúa Giêsu đã có lời cảnh cáo trước đây và được chép ở trong sách Matthew đoạn 7, câu 21 đến 23. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Thưa các bạn, nếu lòng các bạn thật sự tin nhận Giêsu là Chúa cứu thế, thì sự xưng nhận bằng môi miệng của các bạn mới có ý nghĩa và tác dụng. Còn nếu các bạn chỉ nói bằng môi miệng mà thôi, thì chẳng có lợi ích gì. Trái lại, còn bị Chúa khiển trách và đuổi ra nữa. Và nhân đây, tôi cũng có một lời cảnh giác nữa đối với những con cái của Chúa, những cơ đốc nhân thường hát bài thánh ca Giêsu là bạn thật. Nếu quý vị là bạn của Chúa Giêsu, quý vị phải làm theo điều Chúa Giêsu đã dạy. Như trong lời Kinh Thánh ở sách Giăng đoạn 15 câu 14, Chúa Giêsu nói rằng: ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Những người nào gọi là bạn của Chúa Giêsu, hay là những người nào nhìn nhận mình là bạn của Chúa Giêsu, người ấy phải làm theo những điều mà Chúa đã dạy. Điều mà Chúa Giêsu đã dạy ngày hôm nay đã được ghi lại ở trong Kinh Thánh. Chúng ta phải lắng nghe lời của Chúa và làm theo sự dạy dỗ của Ngài. Thưa quý vị và các bạn, đặc biệt là những cơ đốc nhân, chúng ta đã thấy đời sống và gương phục vụ của Chúa Giêsu và chúng ta cần noi theo. Chúa Giêsu từ trời đến thế gian, Ngài đã hạ mình và sau đó Ngài đã được Đức Chúa Trời tôn cao lên. Và Kinh Thánh dạy và nhắc nhở chúng ta rằng ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Xin Chúa cho tôi và các bạn học theo gương của Chúa Giêsu, biết hạ mình phục vụ. Và Chúa Giêsu đã nói rằng ai hầu việc ta? Ắt cha ta tôn quý người. Tôi cảm tạ Chúa vì được góp phần ở trong sự hầu việc Chúa trong tư cách là một người tôi tớ, một người phục vụ. Và tôi cảm ơn Chúa rất nhiều vì Chúa nói rằng ai hầu việc Ngài, Chúa sẽ tôn quý người đó. Và tôi cũng mong ước rằng các bạn sẽ kinh nghiệm và học được phước hạnh lớn lao này. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày thánh thần Chúa đã đến thánh khiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi. Dắt gieo tim vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài một tim, tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, chúng kiên làm chứng nhân nước trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.